SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hoàng tử Harry, tước vị công tước xứ Sussex và công nương Meghan là cặp vợ chồng hoàng gia được yêu quý nhất trên thế giới theo như đánh giá của hãng news.com.au. Cách đây 4 tháng, họ có một đám cưới được ghi nhận là thu hút một lượng người xem kỷ lục nhiều nhất trong thế kỷ này. Úc vinh dự là nơi mà cặp vợ chồng hoàng gia mới cưới chọn cho chuyến viếng thăm nước ngoài đầu tiên của họ, và đây cũng là nơi họ thông báo về đứa con đầu lòng của mình. Tin vui công nương Meghan mang bầu được loan ra khi cả hai vừa đặt chân tới Úc vào hôm thứ Hai 15 tháng 10. Một việc làm mà theo như tờ Metro Anh nói, đánh dấu một sự kiện quan trọng và ghi tên nước Úc mãi mãi gắn liền với sự kiện này. Chuyến viếng thăm của hoàng gia xuống miệt dưới kéo dài 16 ngày, bắt đầu từ Úc tới New Zealand và Fiji, Tonga, là các quốc gia và lãnh thổ thuộc khối thịnh vượng chung, trong đó thời gian ở Úc là 9 ngày. Trong suốt thời gian họ ở Úc, hình ảnh đôi vợ chồng hoàng gia tràn ngập các phương tiện truyền thông, cánh báo chí theo sát họ mọi lúc mọi nơi. Và nếu để ý thì ai cũng có thể nhìn thấy rằng những người họ gặp gỡ, những nơi họ thăm viếng, không phải là chỗ giàu sang danh giá, mà là những người thiệt thòi, những nơi đang gặp khó khăn nhất của nước Úc. Và một điều nữa, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy đã không có những buổi đón tiếp long trọng trải thảm đỏ, những đoàn xe hộ tống rình rang với mô tô hú còi ầm ĩ từ nơi này sang nơi khác, đã không có những cảnh dẹp đường đầy đe dọa, mà thay vào đó là sự thân tình, gần gũi, giản dị, từ phong cách quần áo, ăn mặc tới giao thiệp với tất cả mọi người, mà phần lớn những người mà cặp vợ chồng hoàng gia gặp là những người khuyết tật. Họ là những người từ trên cao nhìn xuống thấp. Thấp đủ để em bé Luke 5 tuổi bị bệnh đau và khiếm thị có thể chạm vào và ôm chầm lấy hoàng tử, có thể sờ râu và xoa đầu hoàng tử. Một hình ảnh mà đã tạo nên một cơn sóng trên khắp các màn hình nhỏ và đã đưa nước Úc cùng người Úc tràn ngập khắp truyền thông thế giới. Cô Ngọc Nhiên Nguyễn, một bác sĩ ở Brisbane, đã cùng chia sẻ với Mai Hoa về cảm nghĩ của cô đối với chuyến viếng thăm này.
Thật ra khi mà em mới tới Úc á, thì bởi vì mình còn quen cái suy nghĩ ở bên Việt Nam á, là hoàng gia tức là phong kiến, là họ là cái giai cấp thống trị, cũng là cái thành phần mà gọi là thích được ngồi ăn trên ngồi chóc và coi thường người khác. Nhưng mà khi mà tới Úc rồi và bắt đầu theo dõi những cái chương trình tin tức hoặc là truyền hình báo đài của Úc nói về hoàng gia nước Anh, thì càng ngày em lại càng thấy là không, cái hoàng gia Anh quốc này họ rất là đặc biệt, họ không có giống với những cái gọi là hoàng gia của các nước khác. Họ không có ăn sung mặc sướng trên cái sự khốn khổ của người dân, họ cũng không có tự đặt mình cao hơn người dân, mà ngược lại từ bà hoàng cho tới các hoàng tử, công chúa, họ đều rất là hòa đồng với lại người dân, không chỉ của người dân nước Anh mà người dân của cả những cái nước mà ở trong cái khối gọi là thịnh vượng chung của Anh đó. Thì riêng về cặp vợ chồng hoàng gia hoàng tử Harry vừa mới tới Úc thì em thấy là cái cặp vợ chồng này rất là dễ thương, bởi vì hoàng tử Harry đó thì trước đây đã có từng có tham gia quân đội nè, rồi từng đi làm từ thiện nè, từng đi châu Phi. Và khi mà hoàng tử này chọn lấy cái người vợ là cô Meghan Markle đó, thì cô này lại là một người lai da đen, mà ông hoàng tử này nghĩa là hoàn toàn không có coi cái điều đó là một cái điểm để mà cần phải tránh xa hay là không được cưới vào trong hoàng gia hay là gì cả, mà lại rất là trân trọng cô này, cho dù là cô đó có xuất thân là mẹ là người da đen ở bên Mỹ. Cho nên là ngay từ trước khi mà cặp vợ chồng này sang đến Úc đó, thì em cũng đã có cảm tình với họ sẵn rồi. Cho nên khi mà họ sang Úc thì em mới để ý theo dõi những cái tin tức về họ, xem là họ sang đây thì họ như thế nào, họ làm gì, họ có giống như là những cái điều tốt đẹp mà mình đã nghĩ về họ hay không. Thì theo cái sự quan sát qua mình, mình thấy đúng thật là cái cặp vợ chồng này rất là dễ thương. Bởi vì cái ngày đầu tiên đó thì khi hoàng tử Harry tới, một cái số rất là đông người dân Úc đã ra để mà đón tiếp họ. Thì giữa một cái rừng người hàng ngàn người như vậy đó, thì hoàng tử vậy chọn ngồi xuống ôm vào trong lòng rất là thân thiết và nói chuyện với một em bé. Mà em bé đó bị bệnh Down, lại còn bị khiếm thị, nó đeo cái mắt kính dày cộm luôn à. Và sẵn sàng để cho em bé đó sờ râu của mình, rồi còn cười rất là vui vẻ với em nữa. Rồi qua cái ngày thứ hai thì họ lại dùng cả một buổi sáng để mà ra cái bãi biển Bondi để tiếp xúc với một hội nhóm từ thiện mà chuyên giúp đỡ cũng như cổ suý ủng hộ cho những người bị bệnh tâm thần. Và ngày thứ ba thì họ lại đi nói chuyện với những cái nhóm mà giúp đỡ cho những người đồng tính luyến ái hoặc là chuyển giới. Rồi sau đó lại đi gặp những cái người già, khi mà họ thấy người già thì họ cũng ngồi xuống nói chuyện rất là hòa đồng, không có một cái sự phân biệt nào cả. Và em để ý thấy rằng họ khi họ tới Úc, họ không đi gặp những gọi là tinh hoa quý tộc của Úc, họ không đi gặp những người giàu có, những người nổi tiếng, những người sang trọng hay là chính trị gia gì cả, mà họ lại đi nói chuyện với em bé, với cụ già, với lại người nghèo, với lại những người bệnh, những người mà coi như là thường là bị xã hội ruồng bỏ hoặc là có thành kiến đối với họ. Thì cái hành động đó nó nâng những vị trí của những cái người đó lên trong xã hội, thành ra anh thấy rất là tốt. Mà ngoài ra nữa đó thì cái chuyến đi của Hoàng tử Harry lần này là để chủ trì cái cuộc Thế vận hội mà để dành cho những cái gọi là Invictus Games đó, là dành cho những cái người mà thương binh từ mặt trận trở về. Những người này là những người lính mà sau khi đã ra trận họ bị thương, họ không có còn phục vụ hoặc là không có còn khả năng để mà làm việc nữa đó, họ trở về. Thì những người này thường xuyên cũng gặp những cái vấn đề như là trầm cảm hay là cảm thấy mất đi ý nghĩa cuộc sống, thấy cuộc đời rất là đen tối. Thì vị hoàng tử này đã đặt ra cái Thế vận hội này để cho những cái người này có thể tham gia và giành huy chương, và vẫn cảm thấy mình mà gọi là có thể đóng góp cho xã hội, vẫn có thể có những cái hoạt động rất là hữu ích, không những cho bản thân mà cả cho gia đình và những người xung quanh. Thì thành ra anh thấy cái chuyến đi này của hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle đó thì anh thấy rất là có ý nghĩa, và cho thấy là họ là, tuy rằng họ là giai cấp quý tộc, tuy rằng họ là hoàng tử công chúa đó, nhưng mà họ rất là hòa đồng với người dân, và họ đặc biệt chú ý cũng như là cố tình nâng cao những cái người mà thấp bé nhất ở trong xã hội, những người mà thường bị coi thường nhất trong xã hội, để nâng vị trí của họ lên ạ.
Trước khi qua đây thì chắc chắn rằng là cái chuyến đi của cặp vợ chồng hoàng gia này đã lên kế hoạch trước, và cái thông điệp mà họ gửi đằng sau cái việc mà viếng thăm những con người bình thường nhất, những con người mà có nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội, thì họ từ ở đỉnh cao chót vót ở tầng lớp của xã hội mà họ cúi đi rất là thấp tới những người ở tầng lớp thấp nhất, thì cái thông điệp họ gửi ra cho tất cả mọi người về cái việc mà họ thăm viếng như vậy, như
cảm nhận ra. Dạ, theo như em thấy đó thì cái thông điệp họ muốn gửi tới là tất cả con người đều bình đẳng với nhau. Đã là con người thì chúng ta đều có nhân quyền ngang như nhau. Chúng ta đều có xứng đáng để được xã hội tôn trọng, để được xã hội chăm sóc đầy đủ giống như là nhau. Chứ không có phải là vì anh có tiền anh được tôn trọng hơn, anh có nhiều quyền lợi hơn. Không phải là vì anh nghèo hoặc là anh bệnh hoạn mà coi thường anh hơn, giá trị của anh thấp hơn. Cái thông điệp của họ là cái sự bình đẳng của giữa người và người.
Từ cái thông điệp này của cặp vợ chồng hoàng gia, nhìn thấy, mặc dù họ không nói ra miệng là như vậy, nhưng mà nhìn thấy qua hành động, qua việc làm của họ, thì quay lại với những cái người giàu mới nổi ở bên Việt Nam, hay là với những cái người thành đạt mà đã im lặng trước hoàn cảnh xã hội, thì cho Nhi cái một cái sự suy tưởng gì không?
Dạ, thì em thấy là những cái người thành đạt sau này ở Việt Nam, cũng như những cái người mà gọi là ở trong những cái vị trí cao, hoặc là những cái người mà giàu có ở Việt Nam hiện nay, họ chỉ có cái bề ngoài như thế thôi, chứ thật ra ở bên trong họ không có hiểu được thế nào là giá trị thật sự ở trong cuộc sống. Họ đặt những cái giá trị quá nặng vào những cái vật ngoài thân, giống như là phải có nhiều tiền, phải có xe, phải có chức vụ, phải là ông này bà kia quen biết lớn này nọ. Họ đặt cái giá trị con người dựa vào trên những cái đó. Nhưng mà đó là một cái sự rất là sai lầm, bởi vì cái giá trị con người nó không nằm ở những cái vật chất ở bên ngoài, mà nó nằm chính ở trong con người ở bên trong. Và cho dù là theo tôn giáo nào, đạo Phật hay đạo Chúa, thì người ta đều nói rằng khi mà con người sanh ra là đã có cái quyền bình đẳng tự nhiên rồi, chứ không có cần phải chờ tới lúc lớn lên trở nên giàu có hoặc là có chức vụ hay là thế này thế kia thì mới có cái giá trị thêm vào cho cái con người như vậy. Thành ra họ không có hiểu được thật sự giá trị của con người, họ không có hiểu nhân quyền là như thế nào, họ không có hiểu những cái sự gọi là nhân ái, nhân bản là như thế nào, và họ đặt cái giá trị con người hoàn toàn sai lạc ạ.
Trong cái thông điệp qua cái chuyến đi mà mình thấy của cặp vợ chồng hoàng gia này thì thấy rằng là có thể tôi sinh ra trong một gia đình hoàng gia, trong một gia đình giàu có, và có thể bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hay là bạn sinh ra có những cái sự thiệt thòi. Thế nhưng chúng ta đều là con người trước Thượng Đế, tất cả chúng ta đều là con người bình đẳng như nhau và
dạ,
đều
rồi.
Có quyền được sống, chứ không phải vì tôi sinh ra trong giàu có mà tôi có quyền tôi phải lên mặt hơn hay là một cái gì đó tôi phải khác biệt hơn các bạn. Thì đó là một cái điều làm cho người Hoa cảm thấy rất là cảm động khi mà nhìn thấy những cái điều như vậy.
Dạ đúng rồi. Là bởi vì thật ra họ có thể, nếu như họ muốn, họ có thể coi như là chà đạp lên người khác, họ có thể coi thường người khác, họ có thể vinh mặt lên để mà không có ai ra gì. Nhưng mà họ đã không chọn làm cái điều đó, họ đã chọn làm cái điều ngược lại, họ tự hạ mình xuống. Nhưng mà khi mà họ hạ mình xuống thì họ lại nâng người khác lên, và em thấy đó là một cái hành động rất là đẹp.
Và chính cái hành động đó làm cho họ trở nên cao cả hơn, càng cao
đúng,
cả hơn.
Đúng vậy ạ, à, đúng vậy ạ. À.
Mà có lẽ cũng đó là lý do mà khiến cho hoàng gia Anh là một trong hoàng gia được sống sót và tồn tại lâu đời nhất trên thế giới, nhờ cái cách mà họ hành xử, nhờ tấm lòng của họ, nhờ cái cách mà họ đối nhân xử thế theo cái cách như vậy khiến cho họ tồn tại.
Dạ đúng rồi, hầu hết các cái chế độ phong kiến, các cái hoàng gia khác đều bị gọi là ghét bỏ và bị lật đổ hết rồi, cho dù là ở Pháp hay là Ý hay là Tây Ban Nha gì cũng gần hầu như là bị lật đổ hết rồi. Hoặc còn lại một vài cái hoàng gia khác thì cũng không có được cái sự yêu mến rộng rãi, không những là ở trong quốc gia của họ mà trên toàn thế giới. Em thấy cái hoàng gia của Anh Quốc á, là họ được yêu mến trên toàn thế giới, không chỉ riêng ở Anh Quốc, không chỉ riêng ở trong những quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung, mà hầu hết là những cái người mà gọi là có hiểu biết trên thế giới đều rất là quý mến họ.
Và mục đích của chuyến viếng thăm này là để chuẩn bị cho Invictus Games, một thế vận hội dành riêng cho quân nhân bị thương tật trở về từ mặt trận. Chữ Invictus lấy từ tiếng Latin có nghĩa là không khuất phục, để chỉ những người bị thương tật nhưng không khuất phục hoàn cảnh và không chịu tàn phế. Hoàng tử Harry là người đã sáng lập thế vận hội này. Trong ngày ra mắt đầu tiên tại Anh vào ngày 6 tháng 3, 2014, ở sân vận động Copper Box, hoàng tử cho biết anh trở về từ Afghanistan và nhận thấy rất nhiều người đồng đội của mình đã bị thương tật nhưng họ vẫn còn có nhiều khả năng khác để cống hiến cho đời. Và thể thao là một trong những tài năng tuyệt vời mà các cựu quân nhân có thể đeo đuổi và thể hiện mình. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc lần đầu tiên, anh nói:
"Whoever's idea it was to put me here was, yeah. Over the past 8 years, I've witnessed the whole cycle of life-changing injury: evacuating soldiers and local Afghans to hospital, flying home from Afghanistan with some of those critically injured, meeting others in hospital, coming to terms with life-changing injuries." And finally trying to keep up with 12 wounded veterans on our way to the South Pole.
Những cuộc thi trong đại hội thể thao này sẽ giúp những con người không chịu khuất phục tỏa sáng. Họ là những quân nhân đã phục vụ trong quân ngũ và bị thương trong lúc phục vụ. Họ và gia đình của họ là những người mang một tâm hồn bất khuất vượt qua số phận. Khán giả của những cuộc thi đấu của Invictus chứng kiến những người về nhất đã quay lại để bắt tay với người về cuối và dìu nhau cùng về đích. Họ là đồng đội trong quân ngũ cũng như trên sân thi.
Chuyến đi thăm tới nước Úc của cặp vợ chồng hoàng gia không chỉ để gắn chặt tình thân hữu giữa các quốc gia, các lãnh thổ trong khối thịnh vượng chung, để quảng bá tình yêu thương tới tất cả mọi người, như trả lời của hoàng tử Harry với phóng viên báo chí rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Thượng Đế, đều bình đẳng trước tình yêu thương của Thượng Đế, hãy đến cùng nhau, hãy cảm thông và tôn trọng sự khác biệt, hãy tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người, như thông điệp mà hoàng tử Harry cùng vợ là công nương Meghan đã truyền tải. Mà chuyến đi này đã quảng bá đất nước Úc, con người Úc và hình ảnh nước Úc tới toàn thế giới. Đây là cơ hội vàng về du lịch cũng như phát triển để nước Úc càng có thêm nhiều người biết đến và yêu quý. Và để kết thúc chương trình Hạt giống yêu thương ngày hôm nay, Hoa xin gửi tới quý vị bài hát Come Together của ban nhạc The Beatles, một ban nhạc nổi tiếng của Anh Quốc, với một thông điệp nhân bản tương tự như thông điệp mà hoàng tử Harry đã truyền đạt. Chúng ta hãy đến cùng nhau và yêu thương nhau. Khi chúng ta mở lòng ra yêu thương cũng là lúc chúng ta nhận được tình yêu thương nhiều hơn gấp bội. Chương trình đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.